Copies of it, of the text. Yeah. You can help me give them up. If you are planning to come for the set of teachings, then you can take the copies. If not, then maybe just leave it here if you don't think you can use it.
30 bản của cái bài này là bài chánh văn thầy sẽ giảng, thì nếu như quý vị đi mỗi tuần á, quý vị có thể giữ và cứ mỗi tuần cầm đến, còn nếu không thì tốt hơn để lại ở center. Và Hồng Duy cũng có gửi trên cái email đó, thành ra quý vị có thể in ra được.
Extra can be cut.
Thank you. rồi những gì cho mình. Ồ, tôi nghĩ tôi biết gì cả. Tôi sẽ là kể đó đến khi ý gì. Và tôi sẽ là những gì đã không bao kể. Mm-hmm. thế này như vậy thì sẽ thế là thế này ờ xe thì gì thế này ờ chủ nhiệm như thế thì thế này sao đó thế này như vậy thì những cái phát đó thế này như thế giờ mà chúng con thế người như thế xem
xem bây giờ
giờ chúng ta mới như thế ta chúng mình chỉ mong đúng mà như thế này chúng mình chỉ mong muốn giáo mình như thế chúng mình chỉ mong muốn giáo mình như thế này à thế sao đó à chúng mình đúng mà như thế này đó xem nếu chúng mình mà như vậy giáo mình sẽ như thế sao đó như thế xem à thế như cái
last time that we discussed about how to do practice of Ganden Lagyama, and also that we discussed about how to recite the Mixema, that the prayer or request to Lama Tsongkhapa. So that when you do the recite the four lines of Mixema, so where you recite all of the Shara, great treasure of non-objurifying compassion, Manjushiri, master of the standards wisdom, Tsongkhapa, crown jewel of the surge of the line of snow, to Losantapa at your feet I request. So this is the four lines, so that of request to Lama Tsongkhapa, so that where one while one is reciting this four line prayer or request, so that one thing that Lama Tsongkhapa is similar to Manjushiri and the Avalokiteshvara. And when you do the five lines, so that which you add the Vajrapani, so that the first line is Avalokiteshvara, great treasure of non-objurifying compassion, Manjushiri, master of listenless wisdom, and the Vajrapani, destroyer of the entire host of Mara, Tsongkhapa, crown jewel of the surge of the land of snow, to Losantapa at your feet I request. So this is the five line prayers request to Lama Tsongkhapa, so that well one imagine that Lama Tsongkhapa has similar great compassion as Avalokiteshvara, and also great wisdom as like Manjushiri, and a great power like Vajrapani, so that one, while one is reciting, so that one also meditate like that. And the third, and then another way that also you, when you do the five line reciting, so that you can visualize that Lama Tsongkhapa is inseparable from these three deities, Avalokiteshvara, Manjushiri, and Vajrapani, so that three in one. so three in one. So then, one can imagine like that. And then whether one is doing any sutric practice or tantric practice, so that it is advised that you see your guru as an actual Buddha, like Lama Tsongkhapa as an actual Buddha. So then a more secret way or tantric way, so that when you do the mitzema, this practice, so that Lama Tsongkhapa inseparable from these three Buddhas or the deities, Avalokiteshvara and Manjushri and Vajrapani, so that you visualize while you're reciting that line, the five lines of mitzema, prayer request to Lama Tsongkhapa, so that you visualize Lama Tsongkhapa sitting on the lotus cushion, lotus and moon cushions, so at his crown, so that one visualize Avalokiteshvara, and at his throat you visualize Manjushri, at your heart you visualize Vajrapani, so, and then you meditate while you are reciting. Now while you're reciting that. And then there's another version that which is called nine line prayers, so request to Lama Tsongkhapa, so which reads Vajradhara, Lord of the Sage, source of all realization, Avalokiteshvara, great teacher of objectless compassion, Manjushri, master of stainless wisdom, Vajrapani, destroyer of the entire host of Mara, lost on top of crown jewel search of the land of snow, to you, Guru Buddha, embodying the three refuge, I make request respectfully with my three doors. Please grant your blessing to liberate myself and others. Please bestow the supreme and common realizations. So this is a nine-line request to Lama Tsongkhapa, so that where you visualize Lama Tsongkhapa, the embodiments of these three deities. Three deities, or inseparable from that, these three deities, embodiments of these three deities. So here also that you visualize Avalokiteshvara, the crown of Tsongkhapa, and at the throat you visualize Manjushri, who is actually that Lama Tsongkhapa, in fact, is a manifestation of Manjushri, and a heart. So then you visualize Vajradhara. So that is this three deities, three in one. Vajrapani. Inseparable. So then when you recite this nine line prayer request, so that particularly in Gelug tradition, so that when you do that approximate retreat and you recite these nine prayer lines, so then is that you do the retreat of this three deity, like Avalokiteshvara, Manjushri, and Vajrapani, so three in one.
Thì tuần trước thầy có giải thích cho chúng ta làm sao để tu tập hành trì và để tụng cái câu thỉnh nguyện Đức Quan Thế thỉnh nguyện Đức Lama Tông Khách Ba. Bây giờ thầy nói rõ hơn về cái bài thỉnh nguyện ngài Tông Khách Ba này, thì trong cái bài thỉnh nguyện này chúng ta có nhiều cái bài khác nhau, hoặc là 4 câu, hoặc là 5 câu, hoặc là 9 câu. Thì khi mà chúng ta đọc 4 câu thỉnh nguyện Đức Đạt Đức Tông Khách Ba, là như chúng ta có trong cái bài pháp. Cái này là thuộc về cái bài trăm đấng hộ Phật cõi tịnh độ đâu xuất. Đọc rằng thầy là Quan Thế Âm, kho tàng đại bi tâm, thầy là Đức Văn Thù, là bậc đại đạo sư với trí tuệ vô cấu. Lama Tông Khách Ba là ngọc quý trên đỉnh bậc thánh hiền xứ tuyết. Ngài Lúc San Rác Ba, con xin về đảnh lễ dưới chân sen của thầy, kính xin thầy từ bi hộ niệm. Thì đây là cái ý nghĩa của cái bài kệ 4 câu. Thì trong cái 4 câu này chúng ta thấy nói rằng là khi mà chúng ta đọc 4 cái câu này thì chúng ta nghĩ rằng là Đức Tông Khách Ba là có cái lòng đại bi của Ngài Quan Thế Âm, có cái trí tuệ của Đức Văn Thù, và đối trước Đức Tông Khách Ba như vậy chúng ta thỉnh nguyện và đảnh lễ. Thì đó là 4 câu. Nếu như mà là chúng ta đọc cái bài 5 câu đó thì thêm vào một câu có Đức Quan Thế Âm, Đức Mạng Thù, và rồi thêm Ngài Kim Cang Thủ, câu thêm vào đó thì ở trong cái bài pháp này có để cái dấu ngoặc, thầy là kim cang thủ phá tan tành tất cả đội quân của ma vương. Như vậy chúng ta thấy bài kệ này ví ngài Tông Khách Ba có cái tâm đại bi của Đức Quan Thế Âm, có cái trí tuệ của ngài Văn Thù và có cái dũng, tức là bi trí và dũng, thì dũng là của Đức Kim Cang Thủ. Chúng ta khi đọc năm câu như vậy thì chúng ta phải nghĩ rằng ngài Tông Khách Ba chính là Đức Quan Thế Âm, chính là Đức Văn Thù và chính là ngài Kim Cang Thủ, không có khác biệt. Nếu như mà chúng ta có tu tập và hành trì theo mật pháp thì chúng ta cần phải thấy đạo sư của mình chính là Đức Phật. Thì nếu như mà chúng ta muốn hành trì theo một cái cách mà thiên về mật tông hơn, về cái pháp hành này, thì chúng ta có thể trong khi mà đọc cái câu tụng thỉnh nguyện Đức Tông Khách Ba thì chúng ta quán tưởng ngài Tông Khách Ba trên đỉnh đầu là Đức Quan Thế Âm, ở nơi cổ là Đức Văn Thù và ở nơi tim là Đức Kim Cang Thủ. Thì như vậy là chúng ta có cái câu kệ 4 câu và có cái bài tụng 4 câu và cái bài tụng 5 câu. Thì ngoài ra còn có một cái bài tụng khác có 9 câu. Thì chúng ta không có cái bản tiếng Việt ở đây. Thì đại khái trong 9 câu cái ý nghĩa nó là Đức Vajradhara là vị là cội nguồn của tất cả mọi thành tựu. Đức Quan Thế Âm là kho tàng của tâm đại bi. Đức Văn Thù thì tức là thêm vào một hàng của Đức Vajradhara là cội nguồn của tất cả thành tựu. Tiếp theo là Đức Quan Thế Âm kho tàng đại bi tâm, Đức Văn Thù là trí tuệ vô cấu và Đức Kim Cang Thủ là dũng lực phá tan đội quân của ma vương. Và đối trước ngài Losantrapa ngọc quý trên đỉnh của bậc thánh hiền xứ tuyết là bậc bổn tôn Phật Đà, gốc rễ của tất cả những cội nguồn của là cội nguồn của tất cả những nơi chốn quy y. Con xin thành tâm thỉnh nguyện với trọn ba cửa thân khẩu và ý, kính xin thầy truyền cho năng lực gia trì để giải thoát cho con và tất cả, và nguyện nguyện thầy truyền cho tất cả mọi thành tựu thế gian và xuất thế. Thì đó là cái câu tụng 9 câu, ý nghĩa của cái câu tụng 9 câu. Thì khi chúng ta đọc câu tụng ngoài Tông Khách Ba qua 9 cái câu như vậy thì chúng ta phải có cái ý thức rằng là ngài Tông Khách Ba chính là hiện thân của tất cả ba vị bổn tôn nơi một. Đây là cái sự bất nhị giữa ngài Tông Khách Ba và ba cái vị Phật bổn tôn, có Đức Quan Thế Âm ở trên đầu, Đức Kim Cang Thủ, Đức Vạn Thù, Văn Thù ở nơi cổ và nơi tim là Đức Kim Cang Thủ. Thì khi mà chúng ta, nếu như mà chúng ta
so for the approximative retreat we read the 9 verses.
Yeah, when you do the nine verses, so that you is same as like doing the retreat of 3 deities, close the
proximity retreat of the 3 deities at the same time when you do the 9
verses. Yeah, example, Google the raw jan tanda di. Example, Google the raw tanda di. Karsa, mixu gombo ta
chua.
Thì theo cái truyền thống của dòng Gay Lúc đó, khi mà chúng ta làm cái approximative retreat, tức là nhập thất để mà không biết tiếng Việt kêu là gì, approximative là để gần với cái đấng bổn tôn đó, thì nhập thất để cho mình có cái sự gần gũi với đấng bổn tôn, thì chúng ta tụng chính cái câu tụng của ngài Tông Khách Ba này là tương đương với là làm cái kỳ là cái pháp hành khi mà chúng ta hành trì nhập thất về ba đấng bổn tôn là Đức Quan Thế Âm, Đức Kim Cang Thủ và Đức Văn Thù, cả ba ở trong một cái pháp.
I'm going to go to the show to pay.
So then next is that you've been visualizing Lama Tsongkhapa in the space before you, sitting on the throne, moon and lotus cushion, so that supported by light. And at the both sides, there's his two sons, Kedu Je and Gelsup Je. 기르게다 자세전이 남아총 가방 팀으로 오해되십니다. So then I visualized that these two disciples dissolve into light, melt into light and dissolve into Lamasongkhava. So Lamasongkhava, so that, and then now you invite Lamasongkhava on your crown. So it's called the Guru entering the heart, Lamasongkhava entering the heart. So then first you make this request or prayer, so that manifesting and precious root Guru, so here is Lamasongkhava. Please abide on the lotus and moon seat at my crown, the first one, and guide me with your kindness and grant me the realizations of your body, speech, and mind. So then you visualize Lamasongkhava coming on your crown seat. And the second is manifesting and precious root Guru. Please abide on the lotus and moon seat at my heart. So now inviting at heart. And guide me with your great kindness and grant me the general and sublime realizations. And the third is manifesting and precious root Guru. Please abide on the lotus and moon seat at my heart and guide me with your great kindness. And please remain stable without separation from my body, speech, and mind until I attain enlightenment. So the last one is stabilizing. So so when you visualize that Lamasongkhava is the size of like a bean, and here when he says that please abide on the lotus and moon seat at my heart, so that which is the subtlest wind which serve as like a basis of our subtle mind, you know, which serve as a basis of our subtle mind, so that you imagine that Lamasongkhava sits there, and then you're being stabilized. So yeah, in order to do this visualization, you need to have the oral transmission, you know, that you are allowed, you know, to do this visualization.
So we have requesting the Guru to the crown.
Then
the second
is heart, and third is heart, both are heart. With heart, not throat.
So heart.
Heart.
So this is the second?
Second heart, third heart.
Third heart also.
Yeah.
And then stabilizing.
The last one is stabilizing.
Thì như vậy chúng ta quán tưởng có Đức Tông Khách Ba ở nơi khoảng không phía trước mặt của mình, ngồi trên tòa sư tử cùng với hai bậc trưởng tử, thì giống như là cái pháp quán tưởng mà thầy đã hướng dẫn cho chúng ta. Thì bây giờ sau khi mà đọc bài Mitsema rồi thì chúng ta tưởng tượng là hai bậc trưởng tử sẽ tan thành ánh sáng, tan hòa vào nơi trong Đức Tông Khách Ba, và chúng ta hướng về Đức Tông Khách Ba trước mặt như vậy để mà thỉnh ngài về lên đỉnh, về nơi chỗ trên đỉnh đầu của chúng ta. Thì ở đây chúng ta làm cái pháp quán được gọi là pháp quán thỉnh đạo sư tan nhập vào tim của mình. Thì cái câu kệ tương ứng với cái pháp này là thứ nhất là chúng ta thỉnh Đức Tông Khách Ba về nơi đỉnh đầu của mình, lạy đạo sư tôn quý, thỉnh về trên đỉnh đầu của mình, và sau đó là chúng ta thỉnh Đức Tông Khách Ba.
The
realization, grant your realization, body, speech, and mind.
But then the request to come to our
in
front
crown.
Of the crowd,
crown.
We just request not from the text, isn't it?
First,
because the text, the second, first manifest and precious guru, that's where we invite to the crown, isn't
yes.
it?
Please abide on lotus and moon seat at
my heart.
Crown. You should ask the crown. Actually, this heart is
always in the heart.
There's, I think, three ways. One
ways.
Some that heart. Throat.
So
but
here
you should mention crown and second and third is heart.
Then if this one is the crown and there's no heart in the recitation.
No heart here and heart here.
So we recite three times.
Times, yeah.
Okay. We retrice three times. Yeah. The first time we recite the crown, second time is the heart, and
first
the
time is to request to grant the realization of body, speech, and mind, and second is to grant me the general and sublime realization.
Okay,
and third is that.
Thì như vậy chúng ta có cái câu tụng để thỉnh Đức Đạo, Đấng Đạo Sư tan về nơi tim của mình, thì mình sẽ lặp lại cái câu tụng bốn câu, một bài kệ bốn câu ba lần. Thì cái bài kệ đọc lần thứ nhất, chúng ta thỉnh Đạo Sư tôn quý về trụ tòa sen nguyệt ở nơi đỉnh đầu con, xin dẫn dắt con đi bằng tình thương rộng lớn, xin cho con thành xin giúp con thành tựu thân ngữ ý nhiệm màu của Đạo Sư. Thì đó là cái câu thứ nhất, chúng ta thỉnh Đạo Sư về nơi cái đỉnh đầu của chúng ta. Tiếp theo chúng ta đọc câu thứ hai, cái bài kệ thứ hai là thỉnh Đạo Sư tôn quý về trụ tòa sen nguyệt ở nơi trái tim con, và xin dẫn dắt con đi bằng tình thương rộng lớn, xin cho con thành tựu. Thì ở đây không có đọc bài kệ, Hồng Duy dịch cái nghĩa thôi nha, không có cái câu tiếng Việt á. Thì xin xin cho con thành tựu được tất cả những cái thành tựu thế gian và xuất thế. Rồi chúng ta lại đọc cái câu kệ này lần thứ ba. Thỉnh Đạo Sư tôn quý về tụ tòa sen nguyệt ngay giữa trái tim con, xin dẫn dắt con đi bằng tình thương rộng lớn. Và lần này thì chúng ta thỉnh Đấng Đạo Sư hãy ở lại trú ở nơi trái tim của con, và không có xa lìa thân khẩu và ý của con cho đến khi con đạt được quả giác ngộ. Thì như vậy cái chúng ta đọc ba lần cái câu kệ này. Thứ nhất là để thỉnh Đạo Sư về nơi đỉnh đầu, thứ hai là thỉnh Đạo Sư về nơi trong tim, và thứ ba là thỉnh Đạo Sư ở nơi tim của chúng ta, an trụ nơi đó không xa lìa. Khi chúng ta làm cái pháp quán như vậy thì thầy nói rằng là ở đây là chúng ta quán ngài Tông Khách Ba nhỏ bằng cái nhỏ như một cái hạt đậu. Và khi mà chúng ta thỉnh ngài về trụ nơi tòa sen nguyệt ở nơi giữa trái tim ta, thì như vậy là cái khí vi tế, dùng cái khí vi tế để mà chở cái tâm vi tế và giữ lại ở nơi trái tim cho thật là an định. Thì thầy nói nếu mà muốn làm cái pháp này, thỉnh Đạo Sư về trong tim của mình, thì cần phải được cái pháp truyền khẩu của thầy thì mới có cái mới được phép để mà hành trì cái pháp này.
So when we do the false request, manifest and precious root guru, please abide on the lotus and moon seat at my crown, and guide me with your great kindness, and grant me the realizations of your body, speech, and mind, so that at that time, so that if you can think that your body, speech, and mind are blessed by Lama Tsongkhapa, and your body, speech, and mind become inseparable from the body, speech, and mind of your Guru Lama Tsongkhapa. So if you can think that way, so it's very good. And then the third request, when you recite Manifesting and Precious Guru, please abide on the lotus and moon seat at my heart, and guide me with your great kindness, and please remain stable without separation from my body, speech, and mind until I attain enlightenment. So then when you recite that, so make this request and visualize it, so that if you can think that your guru's mind, that which is Dharmakaya, become inseparable from your mind, and then it is stabilized, your mind become inseparable from the mind of Lama Tsongkhapa Dharmakaya, until you achieve enlightenment. So then when you can think this way while you're reciting with visualizations. So also it helps, it becomes closer to increase or develop our wisdom as well.
Như vậy khi mà chúng ta khỉnh đạo sư về nơi đỉnh đầu và ban cho lực gia trì để mà chúng ta có thể thành tựu được thân khẩu ý của đấng đạo sư, tức là cái câu tụng thứ nhất. Thì khi mà chúng ta đọc cái câu tụng này, chúng ta cần phải, nếu như mà chúng ta có thể nghĩ được rằng là cái thân khẩu và ý của mình được cái lực gia, nhận được cái lực gia trì từ thân khẩu ý thanh tịnh của ngài Tông Khách Ba, và nhờ vào đó mà bây giờ cái thân khẩu và ý của mình và thân khẩu ý của ngài Tông Khách Ba trở thành một không sai khác, thì nghĩ được như vậy là rất tốt. Rồi còn tới khi mà chúng ta đọc cái câu thứ ba, nói rằng là lạy đạo sư tôn quý về trụ tòa sen nguyệt nơi giữa trái tim con, xin dẫn dắt con đi bằng tình thương rộng lớn, và thỉnh đạo sư hãy ở lại an trụ không xa lìa thân khẩu và ý của con cho đến khi con thành tựu quả vô thượng bồ đề. Thì khi chúng ta đọc cái câu kệ này, thì chúng ta, nếu chúng ta có thể nghĩ được rằng là tâm của đấng đạo sư, tức là pháp thân, với cái tâm của mình trở thành bất nhị, và chúng ta an định an trú như vậy cho mãi đến khi chúng ta có thể thành tựu được quả vị Phật, thì làm như vậy được sẽ rất tốt, và đây cũng sẽ là cái nhân để giúp cho chúng ta có thể tăng cường cái trí tuệ của mình.
So as a Dharma practitioner, so it's very necessary, one thing, that one should have a guru, so that a spiritual master like Lama Tsongkhapa, so that the object where one can accumulate merit and wisdom. So then when we undertake the practice of Pandila Gema, so that Guru Yoga, so that this practice combine both accumulation of merit and wisdom, and as well as purifying the negativities. So then when we do the seven limb prayers, so that it contains the practice of purifying the negativities and accumulating the merit. So Gisela wants to test you, so about the practice of Dandela Gema. So Gisela is asking you that what is the limb of prostration?
Thầy Kháo Bài. Thì khi mà chúng ta tu thì cần phải có một bậc đạo sư. Thì Lama Tông Khách Ba là bậc đạo sư toàn khảo, chúng ta có thể nương dựa vào Đức Tông Khách Ba để mà tu tập hành trì. Và đây cũng sẽ là cái ruộng phước để chúng ta có thể tích lũy hai cái bồ tư lương công đức và trí tuệ của mình. Cái pháp tu trăm tấn hộ Phật cõi tịnh độ đâu suốt này, hai cái bồ tư lương sẽ giúp cho chúng ta tích tụ đầy đủ hai bồ tư lương trí tuệ và công đức, và đồng thời cũng sẽ giúp cho chúng ta thanh tịnh được nghiệp chướng của mình. Ví dụ như là khi mà chúng ta đọc bảy cái hạnh phổ hiền thì ngay chính trong cái bảy hạnh phổ hiền này để giúp cho chúng ta thanh tịnh được nghiệp chướng của mình và tích lũy được công đức. Thì thầy nói bây giờ thầy sẽ khảo bài cái hạnh phổ hiền thứ tư là như thế nào. Cái hạnh
frustration.
Không phải thứ tư, cái hạnh về đảnh lễ cũng như đảnh lễ.
The verses.
Thầy hỏi là họ hỏi cái câu hỏi bài đó chứ không phải là hỏi số. Có ai học bài chưa? Anh Hưng.
So according to what is according to translation, yeah? Do you understand which verses is for frustration, which verses is for offering, which verses is confession, etc. Do you understand?
Thầy nói quý vị có hiểu khi mà đọc cái bài pháp như vậy, đọc qua từng cái câu kệ, có hiểu câu kệ nào là nói về cái hạnh gì không? Ví dụ như đọc cái câu kệ này có biết mình là đang đảnh lễ, đọc câu kệ này biết mình đang sám hối không? Đọc bài dịch cũng được nữa.
So with you look at the text and then this lesson is tell.
Rồi vậy thì bây giờ thầy khảo số.
First verse.
Câu thứ nhất. Câu thứ nhất là cái gì?
Thắng vô thì cái nhà nó mấy thằng vô thì thằng vô thì thằng vô thì thằng
vô thì thằng vô thì
thằng vô thì
thằng vô thì
So the first one is requesting to live step alive, yeah? Yeah. And the second is the procession, yeah?
Yeah.
What is the third one?
Offering.
Cái này là thầy đang hỏi cái số của bảy hạnh phổ hiền, không phải là cái số của cái.
Because this verse is here is a little bit different from the general one, so you shouldn't confuse, yeah?
But the first of the seven limbs, isn't it?
Yeah, in Gandhela Gema, second seven limbs, first is stabilized. Yeah.
The first invitation.
Yes.
Mình chỉ đang nói về bảy hạnh phổ hiền thôi. Bỏ cái câu đầu là cái câu thỉnh Phật về đó là không kể. Đúng không? Cái câu kệ mà thỉnh Phật á, thỉnh Phật về đó là mình không kể, bắt đầu bảy hạnh phổ hiền. Thì cái câu thứ nhất của bảy hạnh phổ hiền. Rồi thầy hỏi câu thứ nhì và bây giờ câu thứ ba là cái gì?
So he's asking what are the things that you offer?
Cúng dường là cúng cái gì?
And what is the object? Object.
The supreme fuel of marriage.
Object of making offering.
The fuel of marriage.
Oh, no. Object of
mình cúng dường cho ai?
Also, you can visualize. Actually, it's Lama Tsongkhapa and disciple. Also, you can visualize. You are making offering to all the Buddhas and Bodhisattvas.
Thầy nói là khi mà chúng ta cúng dường á thì là cúng dường cho ngài Tông Khách Ba và hai vị đại trưởng tử, và mình cũng có thể tưởng tượng là cùng một lúc cúng dường cho tất cả chư Phật chư Bồ Tát.
What did you say this last?
Then you can offer to own.
Puna
This is you.
I translate.
Lama semua mesti gua main baca sangat dengan semacam tu dah.
Oh ya.
Nanti kira.
Hendak ni. No. Soalnya sih nak tak tiap macam macam tu, kalau ni pun tu ni dia cuba top top gitu ni lah. Soalnya sih apa sih nak dia tahu tahu main. Ah, sih tahu lah ni. Soalnya sih apa? Apa tu le?
Mas.
Kita tu cipta.
Mas.
Okay, kita hai.
And what's the third one? Third seven in practice here? Third one? Yes.
Third is offering.
Confession or purification, yeah? What do you need to confess and purify?
Thầy hỏi rằng là câu kệ tiếp theo là sám hối nghiệp chướng thì mình sám hối cái gì?
Non virtues of the body speech.
From beginning of time. And what else?
And what else? Cái gì nữa?
No cheating, huh? So what are the three vows?
Pratimoksha, Bodhisattva, and Tantric.
All the vows and signs. Yeah, you know.
Thầy nói giỏi.
Dhamma sang mun tu shun rewa.
Nas.
Shivaji Dhamma sang mun tu shun rewa.
Nas. So that here what you are confessing is that opposite of these three vows, yeah? So what is the opposite of this Pratimoksha vow, is last?
Opposite
of Pratimoksha vow.
Tức là khi mình sám hối thì sám hối tất cả những cái gì dịch thẳng nha, cái gì mà đối nghịch với lại là cái giới của mình. Thì bây giờ giới Pratimoksha tức là giới điểm giải thoát đó.
The action opposite, yeah. Actions opposite.
Action, tức là giới, tức là không làm đó, mình không làm. Thì giới Pratimoksha tức là giới biệt giải thoát, là không làm, là không làm cái gì?
Doing the opposite, but depends on whether individual liberation or, if you do something opposing the vows, then you break the vows.
Then that the Kimbe Dombagi meeting just like here, yeah, Rabin Dombagi meeting just like here, that's another thing.
Thầy hỏi là khi mình giới, giới tức là không làm một số những cái việc mình không làm, thì những việc không làm là việc gì? Thì anh Kích Minh mới nói là tùy mình nhận giới gì. Thầy nói bây giờ giới cư sĩ.
Stealing, ana uni dikhe tene chongi sambe damba ma damba tsero ta damba samse damba sam mando sho khana sho ri sa ta te se sho ri tene uni te to ye se ma yo te shi yo be
nas
te ni ga sa bo re
la sa
ye ya bo shi ra shi bo re
nas
te ya bo shi ni ba jo ri jo ri te na sha ta se jo re
nas
Sonji chan di nga rukhan kari chel guya, kari sen chayari sen na kong chu tan di sang rawa. Chano chan mi ba yung guri, di ba tan di yung sari. Yal kari sen yu chan kong xiaba sen guri sang rawa. Xiaba kari sen guri sen dali sen guri di sang yu rawa. Te zo chan mi ba sen ma ji chan ma xiaba taan rawa. Te kari chen bo rawa. Sonji chan ngu sen nga chay to tan rawa. Te yada ta kari yung yu tute.
Yeah, so that those are the opposite actions of the practical levels. So that's just killing, stealing, such misconduct, and drinking alcohol, etc. So that. So then it's very important that we have to be careful about not to commit those actions and try to refrain from them. And then also that the opposite actions of the Bodhisattva vow and Tantric vow as well. So then in order to purify those negative, the opposite actions that we have done or break our vows. So then in order to confess and purify, so that one needs to have this four complete set of four opponent power, So that the reason why Buddha is so kind to us and how Buddha actually are our actual refuge or actually protect us is that he has shown the method, you know, that to purify our negative karma and as well as all the actions that were against our vows, so that we don't need to experience the consequence, you know, through purifications, confessing purifications. So that in that way, that Buddha actually protect us, you know, from experiencing the suffering. So he's asking, do you know what are the four opponent power? What is the first one, and then what is the second, third, and the fourth one? He's asking.
Thì như vậy,
so it's very important to know.
Giới tại gia là có năm giới. Thì thầy nói rằng là gọi là giới, tức là những cái điều mình không làm thì phải cẩn trọng, tuyệt đối giữ mình để đừng có phạm những cái điều này. Và đồng thời với giới tại gia, tức là giới biệt giải thoát, là giới Pratimoksha đó, mình còn giới Bồ Tát và giới Kim Cang cần phải giữ. Nếu như mà chúng ta lỡ làm, chúng ta lỡ phạm thì cần phải sám hối, thanh tịnh nó đi. Thì sám hối, khi mà chúng ta muốn sám hối về những cái tội chướng của mình thì chúng ta cần phải, cái công phu sám hối của mình cần phải đi kèm với bốn cái năng lực sám hối. Thì thầy nói rằng Đức Phật vô vàn từ bi là một cái nơi chốn quy y rất là xứng đáng, là vì Đức Phật từ bi chỉ cho chúng ta cái cách để mà sám hối tội chướng, để lỡ có làm sai thì mình cũng có được một cái phương pháp để mình thanh tịnh sám hối đi, không cần phải chịu cái quả tai hại của những cái sự phạm giới phá giới của mình. Thì thầy hỏi bây giờ ai thuộc bốn cái năng lực phá giới này, bốn cái năng lực sám hối này, đây là cái điều rất là quan trọng, nó sẽ giúp cho mình có khả năng sám hối nghiệp chướng của mình.
Okay, what are the first one?
Thứ nhất,
regret.
Kani jitin da zin sare, jini re, ganga chi, tomba si siya, adi nianda siya tan ri mundur, mwa sabu namba taba di sa, sawa chanji, njeba chi sawa chanji, uwe teni uji ti, ta tu nore ti, hari ti nyambo re re, hari si na, uji giwa na, nazo, ma giwa njeba siwa ti,
Okay,
you know, and my son even more. You want to see? No, but you want to see that?
No.
Tiga, tenye berarti, ini mesti kangen jangan tu. Si, tombol kau ni je pati, tenye, berarti, oh, tenye, tahu ni je lah, tenye tenye tahu tu, ni bukan siapa tahu, siapa, tenye tahu ni bukan siapa tahu.
一般他都到上了，然后他就老，第三看的。So the first one is regret. So that regret is like a most important factor, you know, when we purify the negativities. So that is like a serve as a basis or foundations. So that when you think that oh, I have done such a wrong thing, and then you feel regret about what you have done, those negative actions. So, which is a very good thing. So, when we have sense of regret, so then it's positive. It becomes positive actions. Positive actions. So, therefore, it says that if we regret non-virtuous actions that we have done, so it becomes virtuous. And then, if we regret virtuous actions, then it becomes the regrets becomes non-virtuous. So therefore, it's very important. Yeah, to have sense of regret towards whatever negative karma that we have accumulated. And what are these rest of the three opponent power?
Thầy nói rằng là cái năng lực của cái sự hối cải, không phải hối hận, của cái sự hối hận là cái năng lực rất là quan trọng. Có thể nói là quan trọng nhất. Đây là cái nền tảng của sự sám hối của mình. Biết cái việc mình làm là sai và cảm thấy hối hận trước cái việc sai mình đã làm đó, thì chính cái sự hối hận của cái việc sai nó là cái thiện nghiệp, nó là một cái năng lực. Năng lực tốt lành. Thì thầy nói rằng là khi mình hối hận cái việc sai đó thì nó là một cái điều tốt, mà nếu như mình hối hận một cái việc làm đúng đó, thì nó trở thành ác nghiệp, nó trở thành một điều sai. Rồi cái hối hận nó có thể đi hai chiều, mình phải cẩn thận. Hối hận việc sai thì đó là cái nền tảng của cái sự sám hối của mình. Tiếp theo ba cái còn lại.
Not to do it again.
Promise.
Mm. Antidote and then refuse.
Refuse.
The best. Should be first.
The first and the best.
Should be first.
Converse now the first jump daughter. And then you must enjoy the soldiers and you will learn what the dog is. See this or something.
Tenji tau.
Sana
한지
So actually refuge is included in the power of the object, yeah? The first one is power of object or basis, best, the power of the object, such as taking refuge and generating bodhicitta or compassion. So, and then, yeah, this, the other one is antidote, and then power of resolution or promise not to do the action again. So here, why it is called that power of the basis or the reliance is because whatever negative karma that we have, either we have accumulated in relation with rituals or in relation with the sentient beings, so then whatever negative karma that we have accumulated with relation to the rituals, being disrespect to the Buddha, Dhamma, Sangha, or one's guru, and also the like negative karma of abandoning Dhamma, and negativities of breaking the vows from whom that we have received, you know. So those negative karma, so that we have to purify them by relying or by taking refuge, you know, in Buddha, Dhamma, Sangha. And then another negative karma that we have accumulated is that with relation to sentient beings, so that we have harmed them, so that loss of negative karma that we accumulate with relation to sentient beings. So in order to purify that, we have to purify by developing compassion for all the sentient beings and by cultivating bodhicitta. You know, because the reason, they give an analogy so that if we fall down on the ground, so that in order to stand up, so we need to rely on that ground, you know, in order to stand up. So in similar way, so that since our negative karma are accumulated in relation or by reliance on the three jewels or the sentient beings, so then by relying on them, we have to purify those. So therefore, it's called the power of basis or object.
And in order? In sequential order in the four.
Ah, then the tangrim the tangbo the tengi tobre tangbo the joba 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 the candidates again. Tangrim sorry, you're again. Tangbo the tengi tobre topsin and any tangbo the swing in the tobre tengi tobre
candidates.
Tangi top the tangbo.
Niba shan tangi top shog the
last tangbo.
No, but singing without the bed, it's hard to send to know it. Put me back in Japan of the state machine, then he would have been sure of some of
those.
The corner was on the key, that thing in the remedy. Come on, no, it's the end of the moon and I'm not the end of the sun.
No,
then the crew just enjoyed the way it
was.
What did it happen?
Yeah, that the first is regret, because without regret states, you don't have any thought, you know, to purify the negative karma. So then first comes the regret, and then the power of object, so that you rely on, and the power of antidote, and then power of promise not to do it again. So.
Thì như vậy tiếp theo cái năng lực sám hối thứ hai đó là cái năng lực của cái nền tảng. Thì ở đây là chúng ta cần phải quy y và phát tâm Bồ Đề. Đó là vì khi mà chúng ta phạm một cái nghiệp chướng nào đó, gieo một cái ác nghiệp nào đó, thì cái ác nghiệp của mình, hoặc là vì mình làm những cái việc sai trái đối với Phật Pháp và Tăng, hoặc là mình làm những việc sai trái đối với chúng sinh, đó là những cái đối tượng, là những cái ác nghiệp mà mình có thể phạm phải. Nếu như mà những cái việc làm sai trái đối với Phật Pháp Tăng, lấy ví dụ như là chúng ta phỉ báng đạo sư, chúng ta bất tính với lại là Phật Pháp, chúng ta phỉ báng Đức Phật, hay là chúng ta phá giới phạm giới, tất cả những cái lỗi như vậy nó thuộc về cái lĩnh vực của cái lỗi lầm đối với Phật Pháp Tăng, thì chúng ta cần phải quy y để mà thanh tịnh những cái loại lỗi lầm như vậy. Còn nếu như mà chúng ta làm những cái việc hãm hại chúng sanh, gây thương tổn đến cho chúng sanh, thì là đối với những cái ác nghiệp này chúng ta cần phải phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề với cái lòng thương yêu rộng lớn đối với chúng sanh thì có thể giúp để mà tẩy rửa những cái lỗi lầm mà mình đã phạm phải đối với chúng sanh. Thì thầy nói lấy ví dụ như là nếu mà chúng ta té xuống dưới mặt đất, thì muốn đứng dậy chúng ta cần phải chống dựa vào ngay chính cái mặt đất đó để mà đứng lên. Cho nên nếu chúng ta phạm phải những cái lỗi đối với chúng sanh thì chúng sanh sẽ là cái đối tượng giúp cho chúng ta phá thanh tịnh những cái phạm lỗi này. Nếu chúng ta phạm lỗi với Phật Pháp Tăng thì phải dựa vào Phật Pháp Tăng để có thể đứng lên lại được. Thì như vậy ở đây là cái năng lực của cái nền tảng là cái năng lực của sự quy y và phát tâm Bồ Đề. Thì Hồng Như có hỏi là có cái thứ tự không giữa bốn cái năng lực này, thì thầy nói trước hết là phải có cái lòng hối hận. Tại nếu mình không hối hận thì mình chẳng có nghĩ gì tới cái việc thanh tịnh sám hối hết. Thứ nhất là hối hận, rồi thứ hai là chúng ta dựa vào cái nền tảng phát tâm quy y và phát tâm Bồ Đề. Rồi tiếp theo là chúng ta làm cái pháp hành để mà thanh tịnh sám hối. Và cuối cùng là phải nổi cái sự quyết tâm là sẽ không có tái phạm thêm lần nữa cái lỗi lầm đã phạm.
Yes.
So that in order to purify the negative karma, so that initially, so it's very important that we have to identify that the wrong thing, wrong deeds that one has done, and then that one should feel a sense of regret, so that, oh, today I've not done something good or I've done something bad. And then that you rely on, we purify, so that you rely on the power of the object or reliance, taking refuge in the bodhicitta. And then that is not sufficient, so on top of that, so that one has to apply the power of an antidote, which is that actually any virtuous actions that you've done in order to purify the negativity, such as reciting the name of 35 Buddhas or any Buddha's name, and reciting the 100 syllable Vajrasattva mantra meditation, and meditating on emptiness, and meditating on the bodhicitta. So these are the best, you know, antidote to purify those negativities.
Meditate on emptiness and
bodhicitta.
Khi chúng ta phạm một cái ác nghiệp thì trước tiên chúng ta phải nhận diện cái việc mình làm là sai trái, biết nó là sai trái rồi khởi cái lòng hối hận. Và khởi cái lòng hối hận rồi thì chúng ta dựa vào cái nền tảng để mà chúng ta đứng dậy, tức là quy y và phát tâm Bồ Đề. Và tiếp theo chúng ta cần phải làm những cái việc thiện để có thể tịnh nghiệp. Thì ở đây là cái năng lực của cái sự áp dụng cái phương pháp hóa giải. Thì thầy nói lấy ví dụ chúng ta có thể theo cái phương pháp sám hồng danh, hay là tụng bách tự chú, hay là quán về tánh không và tâm Bồ Đề. Thì đó là những cái phương pháp hữu hiệu để mà chúng ta có thể sám hối nghiệp chướng của mình.
Nice.
So the fourth one is the power of resolution or promise, not to repeat the some mistake again. So when we generate a sense of very strong regret over whatever that misdeed that we have done, so then one engage in purification practice, and then one purify that negative feelings. And it is quite difficult, not easy for that person to repeat such action again in the future, because of one has developed very very strong sense of regret, and one know that it is a very strong misdeed, so wrong. So so that the power of resolution or promise is that one make promise, so that from now on I will not do such a negative actions again or miss it again. So then one make kind of a resolution or determination that one will not do such action again. So someone who has cultivate strong sense of regret towards whatever misdeed that one has done in the past, so most likely that person will not repeat same action again in the future. So it depends on the degree of regret, how strong that one has generated. So, and also that like if that person sees that one has done again such a negativity, so then straight away that one will purify it. So, and also it's easy to purify because you do not accumulate. Yeah. So just like someone who is cleaning his room or the house every day, when there's a little dirt or dirty, and washing clothes even there, so it's easier for that person to wash the clothes when they sustain, or it's easier to that person to clean the house because he or she's always cleaning, so that's easy, so that because there will be not much dirt. So just as it says that if we recite the Vajrasattva mantra, So when you recite 21 times at the end of day, no, then you that at least that by reciting 21 times 100 cellular mantra of Vajrasattva, so that prevents one's negative karma from multiplying. You know, the imprint will not multiply. So that by reciting. So therefore. Initially that very strong sense of regret is very important to purify the negativities, and then also that very important to make promise or determination not to repeat the actions missed it again in the future. So so therefore that we can think how Buddha is very kind to us, so that he has shown this great method to purify that the misdeeds or any karma, negative karma that we have accumulated. So therefore, we have a freedom or right to purify and confess our negativities. And when we purify our negativities, so since our rebirth is determined by our karma, so then when we purify the negative karma, so then we prevent, we have some kind of freedom to not be not to take rebirth in the lower realms. And that we have some kind of freedom to take rebirth in the higher realms. So therefore, it is very important, you know, not to treat it as something minor, but it is very important practice to engage in, you know, to purify those negative karma with this fourfold power, so that one should not treat that not so important. You know, one should not do like that.
You mentioned this will be easier to purify again because the person already cleaning.
Yes.
Just refer to what? Refer to the power.
Someone
of when
they actually it's referred to power
to
of
power
promise.
Promise.
Yeah.
Thì như vậy cái năng lực sám hối thứ tư là cái lòng kiên quyết cái sự phát tâm là sẽ không có tái phạm cái ác nghiệp mà mình đã làm. Thì thầy nói rằng là nếu như mà chúng ta có cái lòng hối hận rất là mãnh liệt trước cái việc ác mà mình đã làm, tức là cái năng lực thứ nhất đó, nếu có cái lòng hối hận thật là mãnh liệt và đã làm hết ra hết mọi công sức để làm những gì cần phải làm để tịnh hóa ác nghiệp rồi, thì người như vậy sẽ không có dễ để mà tái phạm trở lại những cái ác nghiệp đã làm, vì có cái sự hối hận rất là mãnh liệt. Thì ở đây chúng ta nói đến cái năng lực thứ tư, đó là cái sự quyết chí không tái phạm. Mình phát một cái lời thệ nguyện là cái ác nghiệp này mình sẽ không làm lại thêm một lần nữa ở trong tương lai. Thì khi mà chúng ta có được cái năng lực sám hối này, thì là chúng ta trong cái công phu thanh tịnh nghiệp chướng của mình, một cái ác nghiệp mình đã làm, mình thanh tịnh nó rồi, mình không tái phạm trở lại nữa. Thì như vậy nó sẽ rất là dễ dàng để mà chúng ta tiếp tục sám hối thanh tịnh tất cả những cái nghiệp chướng của mình, giống như là một cái người quét nhà. Khi mà quét bụi dơ, quét đi rồi, nó sẽ rất là dễ để mà giữ sạch sẽ cái căn nhà của mình. Thì thầy nói rằng là cái công phu sám hối, nếu như mà chúng ta có thể tụng bát tự chú mỗi ngày 21 lần, cái câu bát tự chú tức là chú trăm âm của Đức Kim Cang Tất Đoả, thì tụng được 21 lần mỗi ngày như vậy, chúng ta tịnh được nghiệp trong ngày, và chúng ta sẽ giúp cho cái nghiệp mà chúng ta phạm nó không có nhân lên. Tại vì cái ác nghiệp một khi đã gieo thì nó sẽ tiếp tục nó nhân lên, cái công lực của cái ác nghiệp nó sẽ nhân. Thì tụng được một ngày 21 lần chú bách tự chú thì sẽ giúp cho cái nghiệp nó đứng lại, nó không có nhân lên nữa. Thầy nói rằng là cứ nghĩ như vậy để mà thấy Đức Phật từ bi biết là bao nhiêu, đã cho chúng ta một cái phương pháp để mà bao nhiêu cái ác nghiệp chúng ta đã phạm từ vô thủy sinh tử cho tới bây giờ, lẽ ra là có cái khả năng để đẩy chúng ta vào tới những cái quả ác đạo, vào những cái cảnh sống rất là bi thảm. Nhưng mà nhờ cái công phu sám hối, chúng ta sẽ có khả năng thanh tịnh nghiệp chướng của mình, và như vậy chúng ta có được một cái phương pháp để tịnh nghiệp, để mà có được cái quyền tự do, không phải rơi vào ác đạo nữa, có thể chọn sinh vào thiện đạo nhờ vào cái công phu sám hối nghiệp chướng mà Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta với đầy đủ bốn cái năng lực sám hối này. Ngài nói đây là một cái việc rất là nghiêm trọng, mình phải xem trọng cái việc sám hối thanh tịnh nghiệp chướng của mình, chứ đừng có xem thường nó. Đây là một cái pháp rất là quan trọng.
So he's asking that when he taught the Kandilayamo, the rejoicing part, how to rejoice. What is the rejoicing?
Hồng Như nói thêm một chút, hồi nãy có cái đoạn mà Hồng Như hỏi thì thầy có nói lại đó, về cái phần sám hối. Nếu như mà mỗi ngày chúng ta mỗi sám hối, cái người mà mỗi ngày mỗi làm công phu sám hối thì sẽ rất là dễ, tại vì mình quét nhà mỗi ngày thì muốn giữ cái nhà sạch nó rất là đơn giản. Tiếp theo về cái phần tùy hỷ công đức, mình tùy hỷ cái gì đây, tùy hỷ như thế nào trong cái pháp trăm tấn hộ Phật khỏi tịnh độ đô xuất.
Rejoice
over deeds, everything, deeds of the enlightened one and ordinary one. An ordinary one.
Yeah, Gisela says you understand, because last time Gisela, you remember Gisela divide five types of beings here where you can rejoice the
Yeah,
so Gisela last time, like the divide this like five types of beings, where it where you can rejoice. Yeah. So, so that you take delight in whatever virtuous actions that other person has done. So, for example, like if someone give $100 to some beggar, and then you rejoice it, yeah, about the person who gave, and then who knows, maybe you create more merit than the person who actually give $100 <you know. coughs> because of your rejoice. And also it is said that if you really want to accumulate virtuous actions with slightest hardship, you know, not much hardship, so the best practice is rejoice, you know, rejoicing over the virtues of others, yeah. So it's yeah, so it's highly pressed, yeah, that if you really want to accumulate merit or virtuous actions with less effort, you know, the best practice is rejoicing.
Như vậy thầy nói rằng là khi mà nói tùy hỷ, tức là mình có cái lòng vui khi thấy người khác làm những cái việc thiện, thì người khác ở đây nó có năm cái loại chúng sanh mà thầy có giải thích cho chúng ta trong những cái bài giảng về trước. Lấy ví dụ như mà chúng ta thấy một người cho một người ăn mày 100 đồng, chúng ta thấy cái việc làm như vậy mình cảm thấy vui, vui với cái việc thiện của người khác, thì cái đó là cái tâm tùy hỷ. Và thầy nói rằng là khi mà mình khởi một cái tâm tùy hỷ như vậy, có khi rằng là cái công đức của mình còn nhiều hơn là cái công đức của người cầm 100 đồng ra cho người ăn mày nữa. Thành ra trong tất cả những cái công phu tu tập hành trì, nếu như mà chúng ta muốn có một công phu mình làm ít mà mình hưởng nhiều, tức là bỏ công ra ít, nỗ lực ít mà cái công đức thiệt là dồi dào, thì đó là cái công phu tùy hỷ. Tùy hỷ mình không cần làm gì hết, mình chờ người ta làm việc thiện rồi mình cảm thấy vui thì mình được cái công đức. So what is the next? Is the requesting to turn the will of Dhamma? Yeah. And first request, that first limb is that requesting gurus to have a stable mind. Yeah. So what is written in the text, Islas?
Which one?
Requesting to turn the will of Dhamma.
Thỉnh Phật chuyển pháp luân, trong cái bài kệ nói cái gì? Đừng mở sách ra. Khảo bài mà mở sách ra.
This is, O holy and venerable Lama, from the clouds of compassion that form in the sky of your Dhammakaya wisdom, please release the rain of vast and profound Dhamma precisely in accordance with your needs.
So do you understand the meaning?
Thầy hỏi hiểu nghĩa cái câu này không?
Yeah, actually that was quite simple, yeah. Simple to understand.
Thầy nói chắc là dễ hiểu đúng không? Cái câu này không có cái gì khó hiểu
hết. Well, in short that you are requesting your guru to teach the Dhamma, yeah?
Nói chung là thỉnh đạo sư thuyết pháp.
Thả sang những gì cái trò chuyện thì không được.
So that Tasa Phala Raje, Phala. So in Tibet, one of Gishla's teacher, Siga, previous incarnation, so that he was a great Gishla Rampa, so one of Gishla's teacher. So then whenever Gishla goes to him to receive teaching, philosophical teaching, philosophy teaching, so that this Geshe, he always been reading texts, you know, in Geshe, so he did not, he's totally engrossed, you know, in his study, so he don't say, and later on when he see Gishla, and will you come? So then Gishla asks, came here to receive the teachings on philosophy. And then he says, oh, it's very important, like you have to request, you know, teacher to turn the wheel of Dharma, you know, it's very important. So because, and then he said that, yeah, whether you know Dharma, you understand Dharma well or not, it, so it depends on if you study philosophy well, so you understand Dharma very well.
Thầy kể chuyện sư phụ của thầy nhưng mà không có hiểu.
So, sorry. And then the thing is that whether the Lama has time or not, it's very important for us to have a request to give. So that at least that you have a request to turn the wheel of Dharma or to teach, whether the Lama has time or not, it's different case, but at least you create some merit.
Yeah, that's good.
So when Geshe-la come to receive the philosophy.
Thì thầy kể lại câu chuyện của sư phụ của thầy, đó là một vị sư phụ của thầy, thì khi mà thầy đến để mà xin nghe pháp, nghe giảng về giáo lý của Phật pháp, thì cái vị thầy của thầy ngồi đọc sách rất là say mê. Ngồi ngẩng lên mới hỏi, ủa tới đây để làm gì? Hỏi thầy á, thầy nói dạ con tới muốn học về giáo lý của Phật pháp. Thì cái vị thầy đó mới nói, à tốt, rất là tốt, cần phải thỉnh pháp. Nhưng học trò thì lúc nào cũng phải thỉnh thầy để mà thuyết pháp, nhưng mà thầy có thì giờ để thuyết pháp hay không, cái đó là chuyện khác. Nhưng mà cho dù thầy không có thì giờ để thuyết pháp, ít nhất là cái phần của mình phải thỉnh.
And this last thing, what is the dedication prayer?
Rồi thầy hỏi tiếp theo phần hồi hướng là hồi hướng cái gì? Hồi hướng cho ai?
Yes. Or like you can say, not necessarily read, but you can summarize or whatever.
Nói ý nghĩa thôi.
To dedicate to the teachings and then to the sentient beings, and then particularly to Lama Tsongkhapa's teachings, you name
him. The more the any. Tempada ni droid.
dog chinese of gyo
ten do pemba temba da do la pemba se do ani la ho da ni ter mo che ten ba che mo che ne so
chi gu ni do ne
la
che ba de giro mo che ten ba ji
mo
ji
chi gu ni do ne
ten ba ji chi no mo gu re si
no on te ta ten ba ji chi ten ni che son ji chi de so mo ya chi ne
no. Yeah, these are the best type or form of dedication, like in order to flourish the Buddha Dharma, in order to become Buddha, or the way of life. These are the best type of dedication.
Thầy nói đây là cái cách hồi hướng thù thắng nhất. Chúng ta có thể những cái trong những loại hồi hướng thù thắng là chúng ta có thể hồi hướng về cho Phật pháp, về cho quả vô thượng Bồ đề. Thì đó là những cái sự hồi hướng rất là cao. Và rất là tốt.
Sen chen dang yong mong yong at. Sen e song yi ta wa at. Ta ta su ngoy chen bo rwa?
No. So that you dedicate your merit for not to have suffering for sentient beings and to attend Buddhahood. These are the best form of dedication. So the great dedication, so that like when you dedicate, so that you need to have kind of substance to dedicate, or the merit or whatever, such as like if you recite Om Mani Padme Hum, one rosary, one mala, or just kind of have developed compassion for someone who is suffering, you know, wish that person relieved from suffering or free from suffering, and then that compassion, so that becomes a substance for you to dedicate it. So then you dedicate it, may it become beneficial, benefit for all sentient beings, may it become a cause for all sentient beings to achieve Buddhahood, etc. So these are the one of the greatest form of dedication.
Thì thầy nói khi mà chúng ta hồi hướng thì nói cái sự hồi hướng phải có cái gì, chúng ta phải có một cái gì đó, chúng ta mới đem cái mình có để mà hồi hướng được. Lấy ví dụ như chúng ta có thể tụng một chuỗi chú Om Mani Padme Hum có được cái công đức này, hoặc là chúng ta thấy có một người bị bệnh khổ và chúng ta phát cái lòng thương muốn cho cái người đó thoát khổ, thì đây cũng là một cái loại công đức. Thì khi mà chúng ta có được những cái công đức như vậy thì mang cái công đức này hồi hướng, nếu mà chúng ta hồi hướng về cho tất cả chúng sanh để cho chúng sanh có thể thoát khổ thành Phật, thì đây là cái sự hồi hướng tối thượng, cái hồi hướng cao cả nhất.
And also last time Kishila that the invocation, yeah, the tune. So last time we did from the Guru Puja, yeah. But also Kishila said you can do it like normal days, a tune for invocation, that one you can do.
Thì tuần trước chúng ta tụng cái bài Ganh Ninh Cha Lama này với thầy đó, cái trong cái phần mà thỉnh Phật về, thỉnh Đức Tông Thất Ba về, chúng ta dùng cái âm thanh của Guru Yoga để hát cái đoạn này. Thì thầy nói đó là nếu như bạn muốn có thể dùng cái âm thanh cái bài hát bình thường của thỉnh Phật để mà hát cái đoạn này cũng được.
We don't know the tune. I think you know it. I don't know. That is Sena ta sun ji tabi che de mo yong du wa.
Mas.
Me te mo go. Ma ta ni se ten ge ta chen bo den.
Mas.
Ge ta ji so na yo. Yo. Mo wa che po sun li che. Ni so na yo mo wa che so. Di ba ji le shi ti na yo no sha da se yo. Ko men ro wa. Men ro ko le sena yo ma. Te ku to どちらこう申しな。なるちょっとでこれは。だもって、まりばとこんどれんど。とんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんと 시아스만 아버지 예수님 센터에 아버지 며치 되게 두드려봐 제일 잡지 자자 세치나 나를 좀 온차 나를 가지 전 단다 기와 주시여라 지세 좀 미시 기진어 진디는 자 쇼도 주시인도 근주선 시안도 주시인도 자 근주선 시안도 주시간 지세 피해버릴 때 Then Tepa Zonjon machine, do I get that? Zonjon mo. Zonjon mo trans intelligent Jim Rojo Marte. Jemeli Rejo Manteta. Dipa Magio do the Chichi de Satka Nanti changes the shaded Tangatita, Hanam Moshi do Ra. The Magio ancient is the Shashi don't know. So, in the Shashi. तेरे जेम्बी की दीपाल तो रहता मुझे अच्छा नहीं चल रहा तो तू कहाँ सी दे रहा तंदरुस्त रहेगी सने यापुर रे मासे आसान सा रहेगी ते को पा शादा रहेगी जो को चासा ते कोनी को थोमी ले कंगे शोर ते ने रोंग सेंसी जी थे ले
सो Therefore, it's very important for us to treat this practice of seven limb prayer or practice very important, you know, so that we should not just neglect or treat them very like unimportant, because it's a very important practice, because it contains a course to achieve Buddha's form body as well as Buddha's mind, which is Dharmakaya. So it's, it has this courses, you know, when you do the seven limb prayer practices. So, and normally that when we do take refuge and generate bodhicitta to the Buddha, Dharma, and Sangha, I take refuge until like enlightenment and whatever practice, such as generosity and so forth, that I become enlightenment for the benefit of all sentient beings. So then, whatever that. Practice that we do, whatever virtuous actions that we accumulate, so that we dedicate it to achieve enlightenment for the welfare of all other sentient beings. So it's very important, and also that as we know that what is virtuous actions, we know how to take refuge. We know what is good and bad, and what are those negative karma, negative vidis, or negative actions that we do. So then we have to purify them. We have to purify them. If we do not know them, then there's a different case. But since we know them, so that, and also that we should understand that those negative actions and the delusions are our real enemy, that which always give us trouble in this life as well as in the future. And also this, that we have this sense of strong grasping at this self of the person, you know, conception grasping at the self of the person. So these are our real enemy, which always give us trouble in this life as well, in the future. So then by understanding them, so then whenever we try to commit to those negative actions, and whenever delusion try to arises, such as attachment, ignorance, hatred, etc., So then I wish you, we should be very careful, cautious about them, and try to not generate them, and then try to reduce them, and then whatever negative karma that will be accumulated by knowing that they are the problem maker, they are the cause of all our suffering in this life and all our future lives. So then we should straight away purify that. You know? If we purify that, then we don't have to experience the result or the problem. So therefore, it's very important.
Thầy nói rằng bảy hạnh phổ hiền này là một cái pháp tu rất là quan trọng. Chúng ta đừng có xem thường cái pháp tu này, đừng cho là cái pháp tu này là pháp tu không đáng để chúng ta tu tập hành trì. Là vì ở trong cái pháp bảy hạnh phổ hiền này bao gồm đầy đủ tất cả những cái yếu tố để giúp cho chúng ta gieo cái nhân để chúng ta có thể đạt được sắc thân của Đức Phật. Khi chúng ta đọc cái câu quy y, hiểu về cái ý nghĩa của quy y, rồi chúng ta có thể hiểu được về những cái thiện nghiệp, ác nghiệp. Hiểu được rằng là chính cái tâm chấp ngã của mình, chính những cái nghiệp chính những cái phiền não nhiễm tâm của mình mới là cái kẻ thù chân chính của mình. Chúng ta hiểu được cái gì là cái việc chúng ta cần phải bỏ, cái gì là cái điều không tốt. Thì khi như vậy, biết được như vậy rồi, thì khi mà phiền não nó nổi lên, chúng ta có được cái ý thức biết rằng đây là cái điều không có nên làm, để mà có thể kiềm chế nó, giải tỏa nó, không để cho nó tăng lên mà ráng giảm thiểu nó lại. Rồi khi mà chúng ta lỡ phạm những cái việc ác, chúng ta hiểu rằng là đây là những điều không nên làm, biết được cái tầm tai hại của những cái ác nghiệp và áp dụng những cái phương pháp để thanh tịnh nghiệp chướng, thì như vậy chúng ta sẽ không có, nếu mà thanh tịnh được những cái ác nghiệp của mình thì cái quả tai hại chúng ta không có phải trải qua.
Lamanajo, Tandre Lamanajo, and Lamanajo, and Tanta
So, these few weeks that we discuss, I guess, like explain how to do this Gandhela Yama Lama Tsongkhapa Guru Yoga. So that Guru Yoga here, meaning that meditating, like your guru, and meditating on your guru. So that we've discussed that there's two types, we can do two types of meditation. So analytical meditation by reflecting on the quality of Lama Tsongkhapa's body, speech, and mind. And also we can do single-pointed concentration just by visualizing the Lama Tsongkhapa, the image of Lama Tsongkhapa, and then try to develop faith in Lama Tsongkhapa, yeah? So that we have discussed. So then, so therefore it's very important, good if you can do this meditation in the morning, so that, and then you follow that, the verses, so that where you do invitations, and then requesting to live for long, and then prostration, offering, confession, rejoicing, requesting to turn the will of Dharma, and dedicating the merit. So these are seven limb prayers or offerings, practice that you engage in, so that that is quite easy, you know, that practice is quite easily formed. So, and also it's very effective, very important. So there's a saying, so instead of practicing like a very complicated Vyo Samadha, rather you should practice refuge, you know, there's some kind of advice, that kind of advice, you know. So, when you, then you do that requesting Guru, then Guru entering into your heart, yeah, so that one. And then, yeah, so when we do the Guru Yoga, so meditate on your Guru, so then it helps enter into your heart, and then it definitely will transform our mind, you know, it definitely will bless our mind and transform our mind through this practice. Mm-hmm. And then that when we do the Guru Yoga, so that the guru advice is that we should make our life meaningful, so that by purifying all those negativities and by practicing all the virtuous actions and all try to develop all the realizations of paths and grounds. So then how to develop those realization of path and ground, the sequence, the order sequence, which is very beautifully performed or explained in this text, Lamrim, the Gradual Path to the Enlightenment, so that therefore this lesson, the foundation of all good quality, so which contains all the essence, and then there's also the sequence of how to develop or cultivate those paths and the realizations into our mind, so that this is a thought that is going to teach from next time, the foundation of all good quality.
Srila mentioned to do the guru entering the heart, you need to receive the transmission. So, as Srila going to give, or like, as coming here, we already received it, or does it know?
Tanda di lama nying shu di tanda di da lama gome di ba so de le nying wa shu di tanda di kasa lama yi da di kasa na wan ro ji go ro ji lo di di an da kurang du da kasi le yugi ma ro tanda kasi lang di na lama na ju ma tong yi di le yugi ma ro tanda yeri
tong yi chi ma yeri tong yi ye
lo
si re me
kasi
tanda di lama nying shu che ji yo ro da Did it detail the Nalandi Casa Nalame on top of us? 전직 순도한다는 거.
아마 그럼 라마 우무타고 해
말인데 님슈대 님 라마 님슈세
아
라마 님과 쉬어야 돼 그 빠른 자 라마 다이죠 근데 그 빠른 자
님슈
빠른 자 님과 빠른 자 장님이 뽑아 님슈대
아니 그 우무타고 말
마산대
우무타고 말
마산대 어 저제
롱가 센도 라미 토 나마탄치 미쇼 이메 세 칸데게 이체서 사이 라마노 산도시 온토구마
라스 온토구마 라메 초젠도 토마라 예
아
디코메기 초젠다오지
온데 나온데 도로지 고마
롱다와 고마라 예
마 히유나오지 탄히나오지 마 테라니지
라스
딘디
라스 Yeah, so it's okay, Gisela, because Gisela has explained and how to visualize, so that's that.
Thì trong mấy tuần lễ vừa qua, thầy hướng dẫn cho chúng ta cái phương pháp tu đạo sư Du Già về Đức Lama Tông Khách Ba. Thì khi nói đạo sư Du Già, đạo sư cái chữ Du Già ở đây có nghĩa là chúng ta tu thiền về đấng đạo sư. Ở đây đạo sư là Đức Tông Khách Ba, và khi chúng ta nói tu thiền như vậy thì có hai cái nó hai cái mặt của cái sự tu thiền. Thứ nhất là tu thiền chỉ và thứ hai là tu thiền quán. Thầy đều đã hướng dẫn cho chúng ta về cả hai cái phương pháp thiền quán và thiền chỉ trong cái pháp tu đạo sư Du Già Đức Tông Khách Ba này. Thì chúng ta cần thiền quán về những thiện đức của Đức Tông Khách Ba và dùng thiền chỉ để mà tăng định của mình, và rồi cần phải phát cái lòng tin tưởng trong sáng ở nơi đấng đạo sư của mình. Thì thầy nói cái pháp tu này tốt nhất là chúng ta tu vào buổi sáng. Chúng ta cứ đi theo cái bài kinh ở đây. Thứ nhất là chúng ta thỉnh Đức Tông Khách Ba, rồi tiếp theo là từng hạnh phổ hiền. Bảy cái hạnh phổ hiền làm xong thì chúng ta bước vào cái pháp Đức Đạo Sư nhập vào trong tim của mình. Thì thầy nói đây là một cái pháp tu rất là dễ tu, mà lại hiệu quả, hiệu năng nó rất là lớn. Khi mà chúng ta tu theo cái pháp tu như vậy thì nhất định chúng ta sẽ nhận được cái lực gia trì. Thầy nói cái pháp tu đạo sư Du Già sẽ giúp cho đời sống của chúng ta trở nên có ý nghĩa, là vì chúng ta có được cái khả năng để mà thanh tịnh nghiệp chướng của mình, tích tụ công đức, và đồng thời sẽ được thành tựu tất cả những cái chứng đạo trên những cái đoạn đường tu và những cái chứng đạo. Thì khi mà nói về đường tu ở đây thì cái tuần tự của con đường tu giải thoát, con đường tu giác ngộ được giải thích trong bài pháp Lâm Rim. Thì thầy chọn cái bài pháp Lâm Rim là nền tảng mọi thiện đức để giải thích cho chúng ta, vì đây là một cái bài pháp ngắn gọn và đầy đủ, nói về tất cả những cái giai đoạn tu và tất cả những cái chứng đạo trên con đường tu của mình. Thì thầy tiếp theo thầy sẽ giải thích về cái pháp tu này. Thì hầu như có hỏi lại thầy đó là lúc nãy thầy có nói cái pháp đạo sư nhập vào trong tim đó, muốn tu cần phải nhận được pháp truyền khẩu của thầy, thì như vậy là như thế nào, chúng ta có thể bắt đầu tu được hay không? Thì thầy nói rằng là vì mình tới đây mấy tuần nay nghe thầy giảng về cái bài pháp này và được thầy giải thích là phải quán tưởng như thế nào khi mà đức đạo sư nhập vào trong tim của mình, thì coi như mình đã nhận được cái truyền khẩu, chúng ta có thể hành trì được.
Dedication prayers.
Hồi hướng.